Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tiên đọc lời Chúa trong Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 16. Nhưng khi Sepa đến thành Antioch, tôi có ngăn cản trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia Cơ sai đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra, rồi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giuđa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của đức của tin lành, thì nói với Sê-pa trước mặt mọi người rằng: nếu anh là người Giuđa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giuđa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giuđa? Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giuđa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dẫu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình với các việc luật pháp. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Và khi chúng ta thấy con trẻ hay là dân con trẻ thì cũng nhắc nhở chúng ta ngày xưa mình cũng là con trẻ mà thôi. Nhưng mà càng lúc càng lớn lên thì Chúa cho nhiều cái sự thay đổi tốt, thay đổi không tốt cũng đều xảy ra cả. Và mọi người chúng ta khi mà sống thì mang rất là nhiều cái trách nhiệm và mang nhiều cái mặt nạ khác nhau. Khi còn trẻ mang cái mặt nạ là người con, đi tới trường học thì mang học trò, khi làm cha, khi làm người chồng, khi ra ngoài đời, thành ra chúng ta có những cái mặt nạ khác nhau. Và tùy theo cái mặt nạ đó mà chúng ta đối xử hay là xử sự khác nhau. Có một cái cách đây không lâu thì quý ông bà anh chị em chắc biết cái phim The Mask. Cái phim The Mask này nói về một người nhân viên làm cho ngân hàng rất là hiền lành. Và bữa đó anh đi vào trong một cái ngõ cụt đó, anh lầm được cái mặt nạ. Thì anh này thường thường rất là hiền lành, nhút nhát, không có nói, rất là khờ khạo. Nhưng mà đến khi anh đeo cái mặt nạ này vô là tự nhiên anh trở thành một người anh hùng. Anh nói năng lưu loát. Anh từ một con số không, một người không ra gì cả, trở nên là một, coi như là tiếng Anh gọi là hero, rất là mạnh bạo. Thành ra cái mặt nạ nó tốt, nhưng mà đồng thời cũng có những cái mặt nạ xấu. Cái mặt nạ có thể cho chúng ta trở thành một con người khác, mà đôi khi con người khác đó là con người tốt. Nhưng mà cái mặt nạ cũng có thể khi chúng ta đeo vào, chúng ta trở nên một cái người xấu, mà Kinh Thánh nói chúng ta nên tránh. Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ con cái Chúa, nhất là Hội Thánh Galati, không phải tất cả các mặt nạ nào cũng là tốt cả, không phải cái mặt nạ nào cũng tốt. Nếu mà quý ông bà anh chị em vừa nghe Kinh Thánh đọc qua từ trong Galati đoạn 2 từ câu 11 tới câu 16, trong Galati sứ đồ Phao-lô phải đối diện với Phi-e-rơ. Và lời Phao-lô coi như là than phiền về Phi-e-rơ rất là nặng, bởi vì Phi-e-rơ đã đeo một cái mặt nạ mà gọi là cái mặt nạ không có tốt lành. Chúng ta đi qua về cái bối cảnh của Hội Thánh Antioch chút xíu. Bối cảnh Hội Thánh Antioch thì chúng ta thấy Hội Thánh Antioch là thuộc về vùng Syria. Tôi có cái bản đồ trong đây. Và câu 11, khi Sê-pha đến thành Antioch thì tôi có ngăn cản trước mặt người vì đáng là tách lắm. Đây là cái thành phố Antioch ở Syria, không có phải Antioch ở Pisidia. Một cái thành phố thủ phủ của tỉnh Syria thuộc về La Mã. Quý ông bà anh chị em nếu quay trên bản đồ thì thấy ngoại trừ Jerusalem thì không có một cái thành phố nào mà đế chế La Mã đóng cái vai trò quan trọng ngoại trừ thành phố Antioch. Thành phố Antioch là cái thành phố đầu tiên mà đạo của Chúa lan tràn và những người theo đạo Chúa ở Antioch gọi là Christian hay là những tín đồ cơ đốc. Nếu quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh, những tín đồ cơ đốc này đi coi như là chạy tán lạc và đi đến Antioch, tức là sau cái chết của Ê-tiên đó, thì chính tại Antioch cái danh từ tín đồ tin lành hay là Christian được lan tràn. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay dạy dỗ chúng con về cái mặt nạ mà Phi-a-rơ đã mang, và mặt nạ này không có tốt lành. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, những người nghe có thể hiểu được và áp dụng được và tránh đi những cái mặt nạ mà Phi-a-rơ đã mang vào ngày xưa, thì chúng con tránh nó đi. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái biến cố tại Antioch thì trong cái phân đoạn này thì chúng ta có thể đi qua ba điểm. Cái biến cố tại Antioch, chuyện gì đã xảy ra và Phao-lô phải đối diện, đối đầu với Phi-a-rơ như thế nào, và chúng ta học qua cái đạo đức giả của Phi-a-rơ, cái sự giả hình của Phi-a-rơ, hầu chúng ta có thể tránh những cái điều chúng ta cần tránh. Cái biến cố tại Antioch, lời của Chúa chép bởi trước lúc mấy kẻ giá cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại, vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái câu chuyện kể lại, Sao-lơ Ba-na-ba trở về Antioch vào cuối cái chương trình truyền giáo đầu tiên của họ. Họ báo cáo những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại trong Công vụ Sứ đồ đoạn 14. Và đó, sau đó thì Phi-a-rơ đến thành phố Antioch. Và đây là sự gặp gỡ lần thứ ba của Phao-lô gặp gỡ Phi-a-rơ. Thành ra trong cái câu chuyện kể lại, Phi-a-rơ rõ ràng ngồi ăn chung, thông công với các anh chị em dân ngoại. Cái chữ dân ngoại trong Kinh Thánh nói về những dân tộc không thuộc về dân Do Thái. Người Do Thái họ nghĩ rằng, họ kể rằng họ là dân tuyển. Và những người nào mà không phải dân Do Thái là dân ngoại. Dân ngoại ngày hôm nay thì chúng ta dùng gọi là những người chưa có tin Chúa, gọi là dân ngoại. Cái câu số 12, bởi trước lúc mấy kẻ gia cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại, vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những chịu kẻ cắt bì. Thì khi Phao-lô tới Antioch thì ăn uống chung với tất cả mọi người rất là bình thường, thoải mái, không có gì cả. Rồi tự nhiên có một nhóm người từ Jerusalem, những người Do Thái giáo hay là những người Do Thái giáo mà tin Chúa, nhưng mà họ dùng những cái lý luận là phải theo luật pháp đó. Khi mà đến Antioch thì những người này họ nói rằng họ đến gia cơ sai họ đến, nhưng mà thật ra gia cơ không có sai họ đến để mà thanh chừng Antioch. Và cũng đồng thời, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 15 thì nói là những cái người này là cái những người phá quấy, không có đồng nhất trong cái phúc âm mà các sứ đồ cũng giống như sứ đồ Phao-lô chấp nhận hay là truyền bá. Và khi những người này đến thì chuyện gì xảy ra? Không biết họ nói cái gì, không biết họ bàn tính như thế nào, mà tự nhiên Phi-a-rơ tách rời ra khỏi những cái người tin Chúa mà không phải dân tộc Do Thái, chạy đi theo họ, rồi đồng thời kéo thêm ai ở đây nữa? Ba-na-ba. Ba-na-ba rất là vững vàng. Ba-na-ba là đồng hành với Phao-lô để đi truyền giáo, cái chuyến truyền giáo thứ nhất đó. và ông thông cảm, ông hiểu được cái sự kỳ diệu Đức Thánh Linh làm việc trong vòng dân ngoại để họ tin Chúa như thế nào, mà ông cũng bị ảnh hưởng kéo ra luôn. Nếu mà quý ông bà anh chị em học về lịch sử Hoa Kỳ thì còn nhiều cái câu chuyện kể lại trong cái giai đoạn mà kỳ thị chủng tộc. Một cái trường trung học đó thì có những người chơi football, và những cái đội chơi football thì có trắng có đen. Thì có một anh chàng chơi football người trắng, người Mỹ trắng đó, tới cái bàn ngồi chung với những cái anh mà cũng trong cái đội tuyển thủ chơi football đó. Thì anh ngồi xuống ăn, nói chuyện một cách bình thường. Thì tự nhiên có một nhóm học sinh hay là sinh viên cũng là cùng chơi thể thao tới cái ngồi bàn kế bên. Họ bắt đầu họ nói sầm sì, họ nhìn, họ nói với cái sự hăm dọa, nếu mà chú mày mà chơi với bên này đó là chú mày sẽ bị loại ra, có thể loại ra khỏi cái đội football. Rồi nhìn, rồi vì những cái như vậy đó thì những cái người mà không có sự kỳ thị chủng tộc đó thì họ cũng cầm cái đĩa đồ ăn đó và đi qua cái bàn của những cái người trắng đó mà kỳ thị đó. Và khi họ làm như vậy thì họ kéo theo một số người mà họ có ảnh hưởng cũng đi qua đây luôn, để mà nhắc nhở tới Phê-rơ. Khi Phê-rơ rời khỏi cái bàn của người dân ngoại mà tin Chúa đó, khi mà ông rời đi thì cái vòng ảnh hưởng của Phê-rơ kéo theo Ba-na-ba. Trong Kinh Thánh nói là chỉ ý Ba-na-ba, nhưng mà có thể nhiều hơn, tại Ba-na-ba còn có những người đồng hành của Ba-na-ba nữa. Nhưng mà Kinh Thánh ghi hai cái tên mà rõ ràng để chúng ta biết. Nhưng mà phải hiểu rằng cái vòng ảnh hưởng của Phê-rơ và cái vòng ảnh hưởng của Ba-na-ba sẽ kéo một số người theo ông mà đi qua cái nhóm Do Thái giáo đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là những điều mà Phê-rơ đã làm. Khi nhìn thấy cái sự soi mói, khi mà nhìn thấy những cái người đến từ Jerusalem, hoặc là họ nói cái gì đó, hoặc là nhìn hay là cái thái độ gì đó, thì tự nhiên Phê-rơ, một con người đầy tình yêu thương, một con người nói rằng là những người truyền giáo, trong công vụ sư đồ kể lại là ông có những cái khải tượng, ông giấc mơ, rồi ông truyền giáo là cho thầy đội, là những cái người mà ngoại bang không phải người Do Thái. Nhưng mà tới Antioch đây, ông đeo cái mặt nạ vô, ông trở nên một người khác. Thành ra hai con người với hai cái lý tưởng, hai cái niềm tin mà đối chọi nhau trong một con người, bởi vì đeo cái mặt nạ đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa trong Galati chép, các người Giuđa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Ba-na-ba là cái người đức tin rất là mạnh mẽ, kính thưa quý ông bà anh chị em, mà cũng bị dẫn dụ kéo về dù. Thay đổi. Dù rằng ông có thể nói rằng dạ trong lòng con không có nghĩ như vậy, nhưng mà cái thái độ, cái tư tưởng đã thay đổi rồi. Rồi Phao-lô đối đầu với Phê-rơ như thế nào, lời của Chúa chép. Nhưng khi Cê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn cản trước mặt người vì là đáng trách lắm. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, và nói với Cê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giuđa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giuđa, thì làm sao anh có thể ép dân ngoại phải theo thói Giuđa? Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thời gian này là cái thời gian thử thách. Bởi vì trước mặt mọi người, Phao-lô phản đối Phê-rơ. Quý ông bà anh chị em hiểu rằng Phê-rơ là giống như là sư đồ trưởng vậy đó ha. Kêu là đại sư đồ, nếu mà nói theo cái danh từ bây giờ. Hay là nói một cách nôm na, nếu mà trong chính quyền là coi như là đối đầu với ông tổng thống. Nếu mà trong quốc hội là đối đầu với là coi như là ông trưởng của quốc hội, hay là của thượng nghị sĩ mà chairman đó, là đối đầu như vậy, đại sư đồ. Thành ra cái sự phản đối, cái từ nếu mà quý ông bà anh cho em nghiên cứu cái chữ ở đây thì có nghĩa là coi như là có thể là kháng cự lại. Đấy là cái cuộc, cái chữ đối đầu đấy không có phải là một nhẹ nhàng, nhưng mà Phao-lô nói rất là mạnh bạo để mà đối đầu với Phê-rơ, một sứ đồ trưởng, hay là nói nôm na là đại sứ đồ. Để quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng như vậy thì cũng ông Phê-rơ chắc cũng xót lắm chứ không phải. Nhưng mà phải đọc tới thư tín Phi-a-rơ thì Phi-a-rơ mới nói rằng cảm ơn anh Phao-lô, cảm ơn ông Phao-lô đã nhắc nhở, đánh thức, canh tên ông lại. Thành ra sứ đồ Phi-a-rơ đã đeo cái mặt nạ. Quý ông bà anh chị em nếu mà quay kịch, ngày xưa quay kịch thì nếu mà làm vua thì họ đeo cái mặt nạ vua, nếu mà làm hề họ đeo cái mặt nạ hề, và mỗi cái mặt nạ thay đổi như vậy thì họ sự hành động khác nhau. Nhưng mà Phi-a-rơ đeo cái mặt nạ gọi là đạo đức giả, kẻ giả hình, cái lời của Kinh Thánh nặng như vậy đó. Đeo mặt nạ để giả vờ trong những cái tình huống mà đôi khi cái con người thật của họ không dám tỏ ra. Phi-a-rơ đạo đức giả bởi vì ông ta hành động như một người không giống ông, phải gọi là đạo đức giả. Ông đeo cái mặt nạ đạo đức giả, cái ngôn ngữ gọi là giả hình. Thành ra Phao-lô khi mà đối diện với cái đạo đức giả, giả hình của Phi-a-rơ là nói rằng là không có hành động theo lẽ thật của phúc âm. Tiếng Hy Lạp rất là rõ ràng, dịch là chữ đơn giản, đơn giản, orthopodio, rồi orthopedics là coi như là giải phẫu đó, đơn giản. Thành ra cái ý tưởng của Phao-lô là không có điều chỉnh hay là không có ngay thẳng. Cái chữ đơn giản ấy có nghĩa là đi không có thẳng, đi cong quẹo. Và bây giờ cái danh từ là giải phẫu để mà chỉnh hình chỉnh xương đó, nó đi từ cái gốc chữ đó. Và đó là cái định nghĩa đạo đức giả trong Kinh Thánh ghi chép. Cái đạo đức giả của Phê-rơ là như thế nào? Ông đeo cái mặt nạ, ông đạo đức giả giả hình vì ông không có ngay thẳng theo cái lẽ thật của phúc âm. Tại vì ông nói người ta làm nhưng mà chính ông không làm. Đó là đạo đức giả. Người mục sư nói con cái Chúa dâng hiến mà ông mục sư không dâng hiến, ông đạo đức giả. Người mục sư nói con cái Chúa phải đi rao giảng phúc âm, ông đi rao giảng phúc âm, ông đạo đức giả. Đơn giản là như vậy. Bố mẹ nói con cái, con phải làm 1, 2, 3, 4, và bố mẹ không làm 1, 2, 3, 4. Bố mẹ nói con đừng có nói dối, mà bố mẹ nói xạo, thì con đạo đức giả. Thành ra đôi khi con cái nó nhìn chúng ta là như vậy đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phi-a-rơ ông gạt bỏ truyền thống luật lệ Do Thái, ông dùng bữa với dân ngoại, những cái người không phải dân Do Thái mà tin nhận Chúa đó, rồi cái bây giờ ông lại đòi hỏi ám chỉ là phải làm thêm những cái gì đó nữa thì mới được sự cứu rỗi. Và chính ông không có giữ cái luật lệ truyền thống mà ông lại bắt người ta phải giữ cái luật lệ và truyền thống. Đó là đạo đức giả. Ông đạo đức giả bởi vì ông làm trái những cái gì ông tuyên xưng. Ông tuyên xưng và ông rao giảng. Nếu mà tuyên xưng rao giảng điều gì thì mình phải làm, đồng ý, chấp nhận và phải làm theo cái điều đó. Không có thể nào dạy dỗ một người con phải làm này, anh phải làm này, chị phải làm cái này mà mình không làm. Kinh Thánh nói đạo đức giả. Đơn giản vô cùng. Lời Kinh Thánh vậy những cái kia nói là những lời đơn giản và mầu nhiệm là chỗ đó. Lời của Chúa nói làm sao thì mình làm vậy. Mà nếu lời của Chúa nói làm vậy mà không làm, mình đạo đức giả. Đó là lời của Chúa dạy dỗ như vậy. Bây giờ cái đề tài kế tiếp tới đây đó là hơi nặng nề chút xíu. Cái đạo đức giả. Khi chúng ta không thực hành những gì chúng ta rao giảng, chúng ta là kẻ giả hình hay là đạo đức giả. Và cái vấn nạn ngày hôm nay đã xảy ra rất là nhiều trong hội thánh của Chúa. Khi chúng ta không thực hành những gì chúng ta rao giảng, chúng ta đạo đức giả. Khi chúng ta làm trái với sứ điệp về ân điển, chúng ta là kẻ đạo đức giả. Và cái tác động của cái thói đạo đức giả như thế nào? Nó có những cái tác động. Những cái tác động là trộn lẫn phúc âm cứu rỗi ân điển của Chúa, pha loãng, bóp méo phúc âm. Lời của Chúa nhắc nhở hội thánh Galati ngày xưa, chúng ta được cứu trong nhờ ân điển bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu. Mà bây giờ những cái người thầy đạo giả nói phải thêm vào những cái điều gì khác nữa thì cái đó là sai trật, có nghĩa rằng là pha loạn đạo của Chúa. Hôm qua trong cái lớp thần học vào cái giờ chót thì có một anh em hỏi về Seven Adventist là tiếng Việt mình là cái gì? Cơ đốc phục lâm. Cơ đốc phục lâm khác với tín điều của chúng ta là thế nào? Cơ đốc phục lâm nói rằng phải trở về lại với luật pháp, phải thờ phượng vào ngày thứ bảy. Thành ra họ có công nhận Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá không? Vâng. Nhưng mà nếu mà không có đi nhà thờ vào ngày thứ bảy thì không được sự cứu rỗi. Thành ra quý ông bà anh chị em đi nhà thờ ngày chủ nhật đối với người Cơ đốc phục lâm không có được sự cứu rỗi. Thành ra cái được cứu nhờ ân điển bởi đức tin Chúa Giêsu Christ không có đủ. Theo họ phải đi nhà thờ vào ngày thứ bảy nữa mới đủ. Nhưng mà cũng chưa đủ, tại vì theo luật pháp của Môi-se, nếu mà ăn đồ dơ dái thì cái con người chúng ta dơ dái, mà con người dơ dái thì không có được cứu. Có bao nhiêu quý vị ăn catfish? Ok. Theo Cơ đốc phục lâm là vì trong Cựu Ước nói mình phải ăn cá có vảy. À, quý vị không ăn cá có vảy có nghĩa là quý vị bị ô uế, mà quý vị bị ô uế quý vị không được sự cứu rỗi. Rồi thịt nữa, có ai ở đây ăn thịt heo không? Heo là đồ ăn dơ dãi ô uế, mà quý vị ô uế quý vị không được sự cứu rỗi. Thành ra nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ đối với Cơ đốc phục lâm không có đủ để sự cứu rỗi. Thành ra phải tin Chúa, đi nhà thờ vào ngày thứ bảy, phải ăn đồ sạch, ăn rau thì mới được cứu. Cái phúc âm pha loạn là như vậy. Và hôm qua khá đông các học viên đã hỏi những cái câu hỏi như vậy. Nếu mà tôi nói nhiều quá thì quý vị không nhớ, bữa nay chỉ nhớ một Cơ đốc phục lâm thôi. Sai trật cái chỗ nào để chúng ta vững vàng trong cái niềm tin. Và chúng ta thấy cái tác động của thoái là ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, đặc biệt những người chưa tin Chúa. Tại vì mình giả hình, đạo đức giả, nói mà không làm, giáo giảng rời Chúa, nói về người chưa tin Chúa là phải dây, mà mình thì không tin, không làm, đạo đức giả. Thành ra ngay cả người chưa tin Chúa họ cũng nghi ngờ, ngờ vực. Hội thánh Galati ngày xưa là cũng như vậy. Sứ đồ Phao-lô nói là được cứu nhờ ân điển qua Chúa Giêsu Christ, đến cái những người kia tới là phải giữ luật nữa nghe thì mới được cứu. Thành ra những người ở thành phố Antioch đó, Galati đó, họ confused, họ ngỡ ngàng. Tại vì nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, nói anh hồi không biết nói cái gì. Cái đó là cái vấn nạn của hội thánh Galati ngày xưa, mà nếu chúng ta không cẩn thận cũng là cái vấn nạn của hội thánh ngày nay. Và kính thưa quý ông bà, thêm cái điểm cuối cùng ở đây, phá hủy uy tín của chứng nhân. Làm sao để hiểu được cái điều này? Tôi có đọc một cái câu chuyện, một cái nhân viên cảnh sát chặn một cái chiếc xe trở lại, rồi nói thường thường chặn cái xe trở lại thì sao? Anh cho tôi coi driver license với là cái gì nữa? Hai tờ giấy là với là cái proof of insurance. Mấy anh em rành rồi, rành rồi có nghĩa là đã bị cảnh sát chặn rồi, thành ra rành. Cảm ơn Chúa. Đó. Thì cái người lái xe này mới nói, ông cảnh sát ơi, thưa thầy, tôi đâu có vượt đèn xanh đèn đỏ đâu, tôi đâu có chạy tốc độ đâu, mà tại sao chặn xe tôi lại? Thì ông nói, không, anh không có chạy quá tốc độ, anh không có vượt đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà tôi thấy anh cắt ngang qua cái xe của một cái người nữ kia lái, rồi mặt mày anh đỏ bừng bừng, rồi khi người ta qua mặt anh gì đó, anh mắng chửi đùng đùng lên. rồi tới lúc mà đèn xanh đèn đỏ đó là bị kẹt xe đó, anh ấn chuông rầm 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 rầm, thì cái người lái xe này nói cái này tôi cái đó đâu phải tội, đâu có phải tội, tại vì mình lái xe mình muốn bóp còi mình bóp còi, mình muốn la muốn hét hét. Thì ông cảnh sát nói đúng, ông không phạm luật gì cả, nhưng mà nơi cái xe của ông tôi thấy cái chữ đề Jesus love you, I love you too. Jesus love you, I love you too. Thành ra tôi nghĩ rằng chắc cái xe này bị ăn trộm. Mình phải cẩn thận nha. Phải cẩn thận. Tại vì nếu là người già anh thì đôi khi bị nghi ngờ như vậy, phá hủy cái uy tín. Đó. Kính thưa quý ông bà anh chị, lời của Chúa dạy bảo rất là rõ ràng. Chúng ta phải sống thật với phúc âm, phải sống thật thà với phúc âm. Và cả Kinh Thánh tóm lược phúc âm, đời sống phải phản ánh phúc âm. Không phải tới nhà thờ mới là đi theo hay là vâng lời của Chúa trong cái phúc âm đó. Không phải chỉ đi ra một ngày mấy tiếng đồng hồ truyền giáo là sống với phúc âm, nhưng mỗi ngày đời sống của ông bà anh chị em phải phản ánh lời của Chúa hay là phúc âm cứu rỗi của Chúa. Phải nhìn lại chính cá nhân mình. Thật sự phúc âm tin lành của Chúa có thực sự đụng tôi chưa? Cho cá nhân mình, cho gia đình mình, rồi mới nói đến hội thánh Chúa, rồi mới nói đến cộng đồng chúng ta đang sống. Thành ra cầu nguyện Chúa cái đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi phản ánh phúc âm trong cái đời sống riêng tư, trong đời sống gia đình, về hỏi vợ mình, chồng mình, con mình, xem thử mình có phản ánh phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ không. Tại vì muốn phản ánh, muốn rao báo lời của Chúa, thì lời của Chúa nói khi mà phản ánh phúc âm có nghĩa là có tình yêu thương. Có không? Chồng không thương, vợ không thương, con không thương, mẹ không thương, bố không thương, bị thương đâu ngoài đường, tầm bậy. Không có chuyện đó xảy ra. Gia đình mình có yêu thương nhau không? Có gìn giữ cái đạo lý, lời của Chúa hay không? Rồi lúc đó mới vào hội thánh của Chúa để mọi người đồng nhất trong cái phúc âm cứu rỗi của Chúa. Rồi lúc đó mới đi ra ngoài cộng đồng, đi vô trong sở làm, ảnh hưởng những người ở trong sở làm của mình. Mà nếu là người run cái business, ảnh hưởng những cái customer của mình. Đó là điều Chúa dạy. Hội thánh Galati ngày xưa bị vấp là tại vì đạo đức giả, dễ bị quyến rũ bởi những lời sai lạc, đi xa đường lối Chúa. Và ngay cả Phi-e-rơ cũng vấp, rồi Ba-na-ba cũng vấp. Mà tại sao Kinh Thánh ghi chép lại những đại sứ đồ, Ba-na-ba là những nhà truyền giáo lỗi lạc mà vấp? Để dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta phải sống thật trong cái phúc âm thật của Chúa, phải biết chắc chắn về cái sự cứu rỗi của mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải tới nhà thờ mới có cái phúc âm thật đó. Xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi bao giờ cũng phải đề cao cảnh giác. Nhiều điều tưởng như bình thường nhưng mà trở nên bất thường. Cầu nguyện Chúa Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa cũng giống như tôi, để có thể nhắc nhở. Và chúng ta phải có lời Chúa trong lòng thì Chúa mới có thể nhắc nhở được trong cái sự dạy dỗ của Ngài. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con là những người tin nhận Chúa. Chúng con phải đề phòng bất cứ hành động nào mà trái với phúc âm của ân điển, sự cứu chuộc của chúng con. Và khi chúng con qua lễ ăn tiếng nói cũng có nghĩa rằng chúng con gửi một cái thông điệp cho những người chung quanh, thì lời thông điệp của chúng con phải là lời ngọt ngào, lời trọn vẹn trong phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Khi chúng con rao giảng thì chúng con cũng phải thực hành phúc âm ân điển đó, thì chúng con không phải là những người giả hình hay là những người đạo đức giả. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua đó mà nhiều người được sự cứu rỗi, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.